Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 108, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 214. Chiến thắng giả, Ba Tư Nặc Vương Thái Tử sanh thời, Vương Dự ngoại quốc giao chiến đắc thắng, Hỷ Nhi lập danh. Nói rõ những ý nghĩa được bao hàm trong danh hiệu Kỳ Đà. Tu đạt đa giả, phạn ngữ, thử vân nhạo thí, tức là vui vẻ bố thí, thắng quân vương đại thần giả. Thắng quân vương là vua Ba Tư Nặc, Tu đạt đa là đại thần của vua Ba Tư Nặc. Hỷ nhạo hành thí, toại thành lệnh danh. Danh hiệu do chuộng thiện ưa thí mà thành tên. Cấp cô độc giả, cấp có nghĩa là bố thí. Ấu nhi vô phụ viết cô, lão nhi vô tử viết độc. Do đây có thể biết, Tu Đạt Đa là một vị trưởng giả từ thiện. Không chỉ có địa vị rất cao trong quốc gia, mà còn có tài sản rất lớn. Điều khó có nhất là ông ta chuộng thiện, ưa thí, thường cứu giúp những người già yếu, nghèo túng. Vì thế, thuở ấy, mọi người gọi ông là trưởng giả cấp cô độc, chẳng gọi tên tục để là tôn kính ông ta. Khổng ân châu cấp, kỳ chánh tiên quỳnh, phi bất phổ từ, hữu hoảng cấp cố. Tuy bố thí, cúng dường bằng tâm bình đẳng, nhưng quan tâm kẻ cô độc, tức cô nhi và người già sống trơ trọi một mình, là những kẻ hết sức đáng thương và kẻ thiếu thốn. Do vậy, trong lúc cứu tế, đã xếp họ vào mức ưu tiên bậc nhất. Đây là những người hết sức cần được cứu giúp. Vì thế, trưởng giả cấp cô độc cũng đặc biệt chiếu cố những người đó. Chúng cư viết viên giả, giải thích chữ viên trong từ ngữ cấp cô độc viên. Lâm ấm thanh u, học đạo chi nhân, ưng thê chỉ cố. Hoàn cảnh cư trụ của học đạo chi nhân, tức người học đạo, rất nên thanh u, hoàn cảnh ấy sẽ tốt đẹp hơn một chút. Từ xưa đến nay, tự viện Tùng Lâm đều được kiến tạo trong vùng núi rừng, cách xa thành thị, cách biệt khá xa những nơi dân cư hồng tĩnh tâm dưỡng đạo, tu đạo. Thí thụ mãi viên giả, Niết bàn kinh thuyết, Tu đạt trưởng giả, Bổn xá vệ nhân, Sơ vị tri Phật, Vị phinh phụ cố. Lúc ông ta nạp sính lễ cưới dâu cho con trai, nhập vương xá thành, nhân Sang Đàn Na kiến Phật sanh tín. Trưởng giả Sang Đàn Na ở thành vương xá là thông gia, tức xui gia của Tu Đạt Đa. Họ đang cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến giảng kinh. Do cơ duyên ấy nên Tu Đạt Đa được gặp Phật. Thỉnh quy xá vệ, Phật lệnh thân tử tuyển chúng cư xứ. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật sai một vị thị giả, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Thân tử là Xá Lợi Phất. Sai ngài Xá Lợi Phất cùng sang nước Xá Vệ với trưởng giả Tu Đạt Đa để tìm hoàn cảnh cư trụ thích hợp bên ấy. Do số người trong tăng đoàn của Đức Phật khá đông, chẳng có hoàn cảnh cư trụ thích hợp thì đối với họ cũng sẽ rất khó khăn. Đắc Kỳ Đà Viên, trưởng giả vấn giá, Thái tử hí đáp, Kim Bố Địa Mãn, tức đương mại dữ. Trưởng giả Bố Kim Thái tử cảm thán, toại dữ dịch địa, địa sở hữu thụ, tịnh dĩ thí Phật, nhân lập tinh xá. Trưởng giả Thái tử giao tương phát tâm, thành thử mỹ sự, cố song tiêu giả. Tôi nghĩ chuyện này chẳng cần phải giảng, mọi người đọc xong nói chung đã hiểu rõ tình hình. Bởi lẽ lai lịch của kỳ thụ cấp cô độc viên đã có nhiều kinh chú giải rồi. Đoạn kế tiếp là nói xứng lý. Đây là một điều đặc thù của Liên Trì Đại Sư trong bộ Di Đà Kinh Sớ Sao. Đoạn kinh văn này chiêu quy tự tánh cũng là hết sức khó có. Nhược dụ đương kinh giáo lý, các hữu sở biểu, như pháp hoa, hoa nghiêm thích lệ. Đương kinh là kinh này. Nói theo lý luận giáo học, trong kinh này, chỗ nào cũng đều mang ý nghĩa biểu thị pháp. Như kinh pháp hoa và kinh hoa nghiêm. Trí Giả Đại Sư giải thích kinh pháp hoa, soạn pháp hoa kinh văn cú. Thanh Lương Đại Sư soạn Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, đều diễn giải rất nhiều sự tướng trong ấy thành sự biểu thị pháp. Tức là những điều ấy biểu thị ý nghĩa nào. Dùng thể lệ ấy để xem xét kinh này, chúng ta có thể thấy rất nhiều nghĩa lý. Dụ đương kinh giả, như xá vệ quốc, quốc chi thắng, biểu thử tịnh độ pháp môn, quảng đại hoằng viễn, pháp chi tối thượng cố. Kinh này nói đến thành Xá Vệ. Thuở ấy, thành Xá Vệ là một nước lớn nhất tại Ấn Độ. Đô thị ấy là đô thị lớn nhất trong năm xứ Ấn Độ. Bất luận trình độ văn hóa, chính trị, giáo dục hay kinh tế đều thuộc hạng nhất. Vì thế, Đức Phật giảng kinh ở nơi đó cũng nhằm biểu thị pháp môn này là pháp môn tối thượng trong hết thảy các pháp. Giống hệt như nước Xá Vệ là thành thị lớn nhất, thù thắng nhất trong năm xứ Ấn Độ thuở ấy, dùng ý nghĩa này. Tức từ ân ngôn, vương xá thành, thành chi thắng, thắng là thù thắng. Thành thắng dư thành, biểu pháp hoa pháp thắng dư pháp cố, hạ giai lệ thử. Nói theo phương diện biểu thị pháp, kinh Pháp Hoa được người đời sau tôn xưng là kinh Trung Chi Vương, bảo là ngũ thời cực sướng, tối hậu cực đàm, là kinh điển viên giáo thuần nhất. Sự thù thắng của nước Xá Vệ đã được nói tới trong phần trên, giống như thành phố Nữ Ước là thành phố lớn bậc nhất trong thế giới hiện thời. Nữ Ước của Mỹ là thành phố lớn bậc nhất trên toàn thế giới, là trung tâm tài chánh của thế giới, cả thế giới chẳng ai không biết đến nó. Trong quan niệm của bọn họ, nước Xá Vệ thuở ấy tại Ấn Độ cũng giống như một đô thị lớn trên thế giới hiện thời. dùng chuyện này để làm tỉ dụ. Kỳ thụ, thụ chi thắng, cây do Thái tử Kỳ Đà trồng, cây cho người trồng mà khác biệt. Cây cối cũng là loài hữu tình, nó có mối cảm ứng với lòng người. Chẳng hạn như thuở Huyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ thỉnh kinh, trước cửa chùa có một cái cây, ngài sờ vào thân cây bảo: ta sang Tây Phương thỉnh kinh, người hãy mọc dài về phía Tây. Đến năm nào ta trở về, người sẽ mọc dài về phương Đông. Cây ấy quả nhiên nghe lời, sau khi ngài ra đi, cây mỗi năm đều mọc dài về phía Tây. Năm ngài quay về, cây bèn chuyển phương hướng, mọc dài về phía Đông. Mọi người trong chùa đều nói, chắc là Huyền Trang Đại Sư trở về, cây đã mọc dài sang phía này rồi. Quả nhiên ngài trở về trong năm ấy. Do vậy, cây cối quả thật có mối cảm ứng với lòng người. Thái tử Kỳ Đà chẳng phải là kẻ tầm thường, cây do ông ta trồng sẽ đặc biệt tươi tốt, thù thắng hơn cây do người khác trồng. Biểu tịnh độ, ấm cái chúng sanh. Cây to rợp bóng, mát mẻ, mùa hè, hết thảy mọi người đều thích ngồi dưới gốc cây. Con người hiện tại ít rảnh rỗi, người thời cổ có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì thế đều muốn cây to. Cửa nhà nào cũng đều có cây to, nhất là lúc mùa hè, đấy là chỗ hóng mát rất tiện, vì thế sánh ví tịnh độ che rợp chúng sanh. Vĩnh ly nhiệt não cố. Mười phương thế giới đều là uế nhiều tịnh ít, nói cách khác, phiền não rất nhiều. Chỉ riêng thế giới Tây Phương thanh lương tự tại. Chọn lấy tịnh độ trong các cõi Phật mười phương, giống như đặc biệt chọn nơi rợp bóng mát mẻ, có thể đoạn phiền não của hết thảy chúng sanh. Đấy là ý nghĩa được biểu thị bởi cây. Cấp cô viên, viên chi thắng. Viên là thụ dụng tự tại. Ngôi viên lâm của ông ta rất lớn, biệt thự của thái tử thuở ấy có kiến trúc cũng vô cùng xinh đẹp, sống trong viên lâm ấy sướng lòng khoái mắt. Biểu tịnh độ, an ổn chúng sanh, hằng thọ chư lạc cố. Chữ viên biểu thị ý nghĩa này. Kỳ Đà thái tử chủng chi thắng. Trong bốn chủng tánh tại Ấn Độ, thái tử thuộc chủng tánh sát đế lợi, là vương tộc. Biểu tịnh độ sanh giả, tất cánh thành Phật, thiệu long Phật chủng cố, đều mang ý nghĩa biểu thị pháp, đều nói rất viên mãn. Phàm những ai vãng sanh Tây Phương tịnh độ, có thể nói là đều có thể gọi là pháp vương tử. Vì sao? Người ấy trong tương lai nhất định thành Phật, nối tiếp huệ mạng Phật, trọng độ chúng sanh. Như thái tử trong tương lai sẽ kế thừa vương vị thống trị quốc gia, tu đạt trưởng giả, nhân chi thắng. Đây là bầy tôi, là người thù thắng. Biểu tịnh độ sanh giả, nhập chánh định tụ, câu thượng thiện nhân cố. Phàm người vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới đều là thượng thiện nhân. Vì trưởng giả Tu Đạt Đa thuở ấy đích xác trọn đủ trí huệ và đức năng, lại là người vô cùng từ bi. Nghe Phật pháp thật sự phát tâm, có thể bỏ mình vì người, thỉnh Phật đến nước xá vệ hoằng pháp lợi sanh. Ông ta thỉnh Phật đúng là chẳng tiếc giá nào, muốn cầu Phật sang nơi ấy giảng kinh thuyết pháp. Vì thế thật sự đáng gọi là thượng thiện nhân. Như Hoa Nghiêm chủng chủng biểu pháp, dĩ hiển nhất tâm, giai thử ý giả. Những bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa hoàn toàn giảng những nghĩa thú biểu thị pháp. Chúng ta đọc kinh Phật phải chú ý điều này. Xứng lý tắc tự tánh động triệt thập phương, thị A Nan văn Phật nghĩa. Tự tánh bất ly đương xứ, thị Phật tại kỳ viên nghĩa. Đây là hoàn toàn nói xứng tánh. Tự tánh động triệt thập phương có nghĩa là nếu hiểu A Nan văn Phật theo ý nghĩa thật tướng, vậy thì chúng sanh đều không nghe được. Có ý nghĩa như vậy. Nếu nói Phật ngự tại tinh xá kỳ viên, bản thân chúng ta là phàm phu, đương nhiên chẳng ở tịnh xá kỳ viên, cho nên có phân biệt, có cách ngăn chướng ngại. Nếu thật sự hiểu duy tâm, hãy nên quán hết thảy các pháp, chẳng có một pháp nào chẳng phải là tâm hiện thức biến. Tâm thức biến hết thảy pháp giới. Thử hỏi Phật có ở ngoài tâm chúng ta ư? Tịnh xá kỳ viên lại ở ngoài tâm chúng ta ư? Nhìn vào tâm tánh, chẳng có một pháp nào ở ngoài tâm tánh. Cho nên mới nói, động triệt thập phương, thấu suốt rộng rang mười phương, đó mới là ý nghĩa chân thật của A Nan văn Phật, tự tánh bất ly đương xứ. Pháp tánh trạm nhiên, chẳng dời chẳng biến, đó là ý nghĩa thật sự của Phật trụ tại. Tâm văn động thập phương, tắc thánh hỷ hiện kim phương kết tập. Chân Phật ốc lý tọa, tắc Thích Ca nguyên bất trụ Tây Càng. Tây Càng là Ấn Độ, có ý nghĩa là A Nan và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng trọn rời khỏi chúng ta, để là như trong chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có nói, tâm văn động thập phương, sanh ư đại nhân lực. Tâm nghe thông suốt mười phương là do sức của cá nhân to lớn sanh ra. Đó là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm. Cổ nhân có nói, kim Phật bất độ lô, mộc Phật bất độ hỏa, nê Phật bất độ thủy, chân Phật ốc lý tọa. Chân Phật là nói tới chân như bổn tánh. Tượng Phật đúc bằng kim loại, chẳng bén mảng đến bên lò. Vì hễ bị lửa trong lò luyện thép nung đốt bèn chảy tan, chẳng còn nữa. Tượng Phật khắc bằng gỗ chẳng thể thiêu, hễ thiêu sẽ không còn gì. Tượng Phật bằng đất nặng chẳng thể bỏ vào nước sẽ rã nát. Vị Phật thật ngồi trong nhà, vị Phật thật là nói tới tự tánh, để là nói đến ý nghĩa tâm văn động thập phương. Tiếp theo đó là hai câu trong Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông chương. Phản văn tự văn, phản Phật tự Phật. Từ phản văn, văn tự tánh, chúng ta thấu hiểu phản Phật tự Phật. Phản văn tự tánh là bí quyết tu hành của Quán Thế Âm Bồ Tát do chính Ngài tu hành. Phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Chính Ngài đã trình bày, Ngài từ phàm phu đã tu thành Quán Thế Âm Bồ Tát, tu thành đẳng giác Bồ Tát theo cách như vậy. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, thầy của Ngài là Quán Thế Âm Phật, đó là cổ Phật. Ngài học với vị Phật ấy, sau đấy học thành cũng có danh hiệu là Quán Thế Âm. Chúng ta gọi Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói đơn giản, phương pháp của Ngài là do tâm của những kẻ bình phàm chúng ta thường trong rủi bên ngoài. Còn Ngài tu nhĩ căn viên thông, phàm phu nghe âm thanh bên ngoài, tâm liền trong rủi bên ngoài, duyên theo âm thanh, hễ nghe theo bèn nghe nhiều hơn một chập, tâm đã trong rủi theo bên ngoài mất rồi. Phương pháp của Bồ Tát là chẳng trong rủi bên ngoài, mà dõi vào trong, theo đuổi bên trong. Trong rủi bên trong chẳng phải là nghe ngược lại hay sao? Hay là quay đầu lại ư? Chẳng phải. Nói trong và ngoài là nói đến tánh và tướng. Âm thanh phát ra là tướng, nhưng tướng nhất định có tánh. Ngài nghe âm thanh bên ngoài chẳng giống như chúng ta. Chúng ta nghe âm thanh chẳng nghe được tánh của âm thanh. Chúng ta chỉ chấp vào tướng âm thanh, chẳng biết đến tánh của âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát nghe âm thanh bên ngoài, chẳng chấp tướng của âm thanh, mà nghe thấy tánh của âm thanh, Ngài kiến tánh. Vì thế nói, phản văn, văn tự tánh. Ngài nghe âm thanh trái ngược chúng ta, phàm phu chúng ta nghe âm thanh bèn chấp tướng, người ta chẳng chấp tướng, mà nghe được tánh, do vậy Ngài có thể kiến tánh, tánh thành vô thượng đạo. Nay ở đây, Đại sư muốn chúng ta hãy dùng theo cách ấy. Chúng ta phản Phật tức là thấy vị Phật của chính mình. Dùng cách thức ấy, Phật là sắc tướng. Chúng ta dùng con mắt để thấy, thì cái thấy được là sắc tướng. Nếu chúng ta có thể xoay lại thế sắc tánh thì đó là đúng, quý vị sẽ thấy Phật. Lục căn của chư Phật Bồ Tát tiếp xúc lục trần, các ngài chẳng gọi chúng là lục trần. Chúng ta mắc đối trước sắc trần, do chấp tướng, chúng liền biến thành sắc trần. Tai đối trước thanh trần, lục căn tiếp xúc lục trần liền biến thành phàm phu, biến thành ô nhiễm. Mắt của chư Phật Bồ Tát đối trước sắc sẽ là sắc tánh. Mắt các ngài không gọi là nhãn căn mà thay đổi danh tự, gọi là kiến tánh, tức tánh thấy. Tánh thấy sẽ thấy sắc tánh. Nơi nhĩ căn, tánh nghe, nghe thanh tánh. Đó gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng tánh nghe để nghe thanh tánh. Ở đây Đại sư dạy chúng ta noi theo lệ ấy, vận dụng công thức ấy, dùng tánh thấy để thấy sắc tánh là phản Phật tự Phật. Quý vị có thể quay đầu như vậy. Trong Phật môn thường nói, quay đầu là bờ, quay đầu là quay theo kiểu như vậy. Đương tri kỳ viên nhất hội, nghiễm nhiên vị tán khởi độc linh sơn. Nghiễm nhiên vị tán là nói trí giả đại sư niệm kinh Pháp Hoa tới phẩm Dược Vương Bổn Sự. Nói thật ra, trong kinh Pháp Hoa, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta hãy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh văn ấy chính là phẩm Dược Vương Bổn Sự. Đại sư niệm tới phẩm này nhập định, tự thấy mình đến núi Linh Thứ, Đức Phật vẫn còn giảng kinh Pháp Hoa nơi ấy. Ngài ngồi nghe một buổi, sau khi xuất định bảo người khác, một hội linh sơn này vẫn còn chưa giải tán, vì thế nghiễm nhiên chưa tan. Nói thật ra về sau, tuy trí giả đại sư chuyên Hoằng Dương Pháp Hoa, bản thân Ngài tu hành là chuyên tu tịnh độ. Ngài tu theo bộ kinh nào? Trong ba kinh, Ngài nương theo Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh để tu hành. Lúc sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài tự nói Ngài là trung bối giảng sanh. Đến phần sau, chúng ta xem tới phép quán thứ 16. Quý vị sẽ thấy trong 16 phép quán đã giảng trong 3 phẩm thượng, 3 phẩm trung, 3 phẩm hạ. Ngài là trung bối giảng sanh. Ở đây Liên Trì Đại sư bảo chúng ta, hội kỳ viên này, tức Pháp hội Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh A-di-đà này cũng chưa tan. Cũng chẳng phải là chỉ có hội Linh Sơn chưa tan, hội nào cũng đều chưa tan. Chỉ cần quý vị có công phu ấy, có năng lực ấy, đều có thể đến tham dự giống như trí giả đại sư. Trong 6 thứ thành tựu, 5 thứ thành tựu trong phần trước đã nói xong, tiếp theo đây là chúng thành tựu. Giữ đại tỳ kheo tăng, thi nhị bách ngũ, thập nhân câu. Đấy là kinh văn. Tự thử nhi hạ, chí chư thiên đại chúng câu. Đoạn văn này thuộc về chúng thành tựu. Giữ giả cộng nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật và 1250 người. Trên thực tế còn có 5 người, tức là 1255 người. Bỏ bớt số lẻ, chỉ nói số tròn. Đức Phật và những người ấy ở cùng một chỗ. Những người ấy là thường tùy chúng của Đức Phật. Nói cách khác, Đức Phật đi đến đâu, họ theo đến đấy, chưa hề rời khỏi Phật. Vì thế, muốn thỉnh Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp cũng chẳng dễ dàng. Chẳng phải thỉnh một mình Đức Phật, mà là thỉnh nhiều người như thế. Tiếp đãi cũng chẳng phải là chuyện dễ. Tiếp theo đây là giải thích chữ Đại Tỳ Kheo. Đại giả, giảng tiểu. Đại là đại thừa, nói đại nhằm phân biệt chẳng phải là tiểu thừa. Vì bình thường chúng ta nói tỳ kheo đều là tiểu thừa là thanh văn thừa. Đây là nói rõ các ngài tuy mang hình dáng tỳ kheo, nhưng trên thực tế chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa, có thể nói họ là các tỳ kheo hồi tiểu hướng đại. Nói kiểu đó là nói rất miễn cưỡng, thật ra các ngài đều là Đại Bồ Tát thị hiện thân phận thanh văn. Cụ hữu tam nghĩa, Đại gồm ba ý nghĩa: vị đại, đa, thắng. Trọn đủ ba ý nghĩa này cho nên mới nói là đại. Đại là nói các ngài đức đại, trí huệ đại. Đa là nói các ngài lắm tài nghệ, đa tài đa nghệ, những gì ấy đều là như vậy. Thắng là siêu thắng. Trong thuở ấy, những vị tiểu thừa hoặc là 96 loại ngoại đạo đều chẳng bằng các ngài. Vì thế, các ngài trỗi vượt hết thảy mọi người, cho đủ ba ý nghĩa này nên gọi là đại. Vị dư tỳ kheo cố. Dư tỳ kheo là tiểu thừa, họ thua các ngài rất xa. Phật địa diệt cụ tam nghĩa. Phật địa là Phật địa luận, chữ đại cũng có ba ý nghĩa này. Tỳ kheo, phạn ngữ, đây là dịch âm tiếng Ấn Độ. Thử vân, thử tam. Trong từ ngữ này chứa đựng ba ý nghĩa, cho nên nếu chúng ta dịch ra sẽ không thể dịch trọn vẹn. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Trong văn tự Trung Quốc không tìm được chữ thích đáng để phiên dịch, chỉ đành dịch âm rồi giải thích. Nhất khất sĩ. Khất, phương thức sống thuở ấy là khất thực. Sĩ là tiếng để gọi chung người có học vấn lẫn đạo đức. Mỗi ngày ra ngoài thác bát, tức khất thực. Người khất thực ấy chẳng phải là kẻ ăn mày thông thường, mà là một người đi xin ăn nhưng có học vấn, có đạo đức. Cho nên dùng hai chữ này, khất sĩ, để dịch ý nghĩa thứ nhất. Khất bao gồm hai thứ ý nghĩa. Thứ nhất là khất thực dĩ tư sát thân, nghĩa là xin ăn để nuôi dưỡng nhục thân. Thứ hai là cầu pháp nơi Đức Phật, khất pháp dĩ tư huệ mạng, tức là mỗi ngày hướng về Phật, cầu xin Đức Phật giảng pháp nhằm nuôi nấng huệ mạng của chúng ta. Nhị bố ma. Ma là ma vương. Ma vương thống trị tam giới. Trong tam giới lục đạo cũng có một vị đại vương thống trị khắp tam giới lục đạo. Nếu lục đạo chúng sanh tu hành vượt thoát tam giới, trong tâm ma cũng rất khổ. Vì sao? Người thuộc quyền thống trị của hắn bỏ đi, số người sẽ dần dần giảm ít. Hắn lo lắng vì chuyện này. Nhưng quý vị thật sự đạt được năng lực vượt thoát tam giới, hắn mới ưu lự, mới cảm thấy kinh hoảng. Nếu quý vị chẳng có năng lực, tùy xuất gia tu hành hắn vẫn cười cợt. Vì sao? Quý vị chẳng thoát được, không thoát khỏi ma chưởng của hắn. Ma chưởng của hắn là tam giới lục đạo, quý vị không có cách nào vượt thoát. Thật sự phát tâm tu hành chứng A-la-hán quả sẽ vượt thoát. Vì thế bố ma là đạt tới A-la-hán, ma vương mới lo lắng. Vì sao? Quý vị đã có năng lực vượt thoát. Tam, phá ác. Chữ ác chỉ kiến tư phiền não. A-la-hán đoạn sạch kiến tư phiền não nên gọi là phá ác. Tăng giả, phạn ngữ. Cụ vân tăng già. Bất ngôn già giả, tỉnh văn giả. Người Hoa thích tỉnh lược. Thử vân chúng hòa hợp. Tăng già dịch sang nghĩa tiếng Hán là hòa hợp chúng. Trong hòa hợp có lý và sự gồm 7 điều. Lý là cùng mang ý nghĩa, cùng chứng vô vi, đồng chứng niết bàn. Đó là nói theo lý. Trong Pháp Đại Thừa sẽ là cùng chứng vô thượng bồ đề, hoặc như chúng ta nói là đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có cùng một mục tiêu. Nói theo sự thì gồm 6 điều. Chúng ta gọi là lục hòa kính. Lục hòa kính là nói theo mặt sự. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Phải tuân thủ 6 điều này thì mới là được coi là một tăng đoàn. Một tăng đoàn phải từ 4 người trở lên. Từ 4 người trở lên ở cùng một chỗ, cùng nhau tu hành, tuân thủ 7 điều kiện ấy, tức là 7 giới điều, thì đoàn thể đó gọi là tăng đoàn. Do vậy tăng đoàn tối thiểu là 4 người, còn nhiều hơn thì không hạn chế. tối thiểu phải là 4 người. Nếu tu tịnh độ trong pháp môn này, xét theo lý là có cùng một kỳ vọng, cùng sanh về thế giới Tây Phương, có chung một nguyện vọng ấy, còn trên mặt sự thì vẫn là 6 điều ấy. Trong Kiến Hòa Đồng Giải, mấy hôm nay chúng tôi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, có cảm xúc thật sâu. Ngày nay, chúng ta kiến giải chẳng hòa hợp, chẳng có thể cùng kiến giải. Nguyên nhân chủ yếu là vì chẳng đọc tụng Đại Thừa. Tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh là cơ bản. Không chỉ là cơ bản để tu Tây Phương tịnh độ, mà có thể nói căn bản của sự tu học hết thảy Phật Pháp, quyết định chẳng thể vi phạm. Tịnh nghiệp tam phước gồm 3 điều, tổng cộng 11 câu, điều cuối cùng là phát Bồ Đề Tâm. Nếu nói chuyện phát Bồ Đề Tâm với người tu tịnh độ, Ngẫu Ích Đại Sư đã giải thích vô cùng hay trong Di Đà Kinh Yếu Giải. Ngài đã nói, chân tâm muốn phát tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tâm ấy là vô thượng Bồ Đề Tâm. Cách giải thích này rất đơn giản, rất dễ hiểu. Tinh sâu nhân quả, kiến hòa đồng giải chẳng thể thành lập là vì chúng ta coi nhẹ chuyện đọc tụng Đại Thừa, tức là mỗi ngày phải niệm kinh, chẳng thể không niệm kinh. Tu tịnh độ niệm kinh gì? Niệm kinh Di Đà tốt lắm, nhưng kinh Di Đà mỗi ngày niệm một lần không đủ. Vì sao? Quá ngắn, chẳng thể nhiếp tâm. Nói thật ra, kinh Di Đà cũng quá đơn giản, tuy niệm cũng chẳng hiểu ý nghĩa trong ấy. Nếu chúng ta niệm kinh Di Đà, tôi cảm thấy hay nhất là niệm Di Đà Kinh Yếu Giải, đọc kinh cùng với lời giải thích. Yếu Giải cho Ngẫu Ích Đại Sư trước tác. Ấn Quang Đại Sư tán thán tác phẩm ấy, dẫu cổ Phật tái lai, chú giải kinh Di Đà cũng không thể hay hơn được. Quý vị nghĩ xem, tán thán đến tột bực. Vì thế tôi cảm thấy đọc Yếu Giải tốt lắm. Nếu thời gian nhiều hơn, tốt nhất là đọc Yếu Giải giảng nghĩa, hoặc đọc Di Đà Kinh Sớ Sao, đọc cả lời sớ lẫn lời sao. Này mọi người, chúng ta thấy một cuốn sách to này có thể niệm được, mỗi chữ, mỗi câu, thảy đều chẳng bỏ sót, thảy đều niệm hết. Niệm một quyển như vậy, đại khái quý vị niệm một tuần sẽ có thể niệm hết. Sau khi niệm xong, lại niệm từ đầu, mỗi ngày đều phải niệm, tối thiểu mỗi ngày niệm một giờ. Quý vị niệm kinh này từ đầu đến cuối, sau khi niệm xong lại niệm từ đầu. Phương pháp niệm này là mọi người cùng niệm, chẳng phải là cá nhân niệm cho mỗi cá nhân. Mọi người cùng nhau niệm sẽ có thể đạt được hiệu quả kiến hòa đồng giải. Nếu có thể nghiên cứu, thảo luận thì càng tốt. Phương pháp niệm giống như giảng kinh. Có một người niệm trên giảng đài, mọi người ở dưới nghe. Niệm một giờ được bao nhiêu trang? Sau khi niệm xong, có chút thời gian hoặc là nửa giờ hay một giờ, mọi người nghiên cứu, thảo luận, nói theo cách bây giờ là thành lập nhận thức chung. Kiến hòa đồng giải trong 6 thứ hòa hợp chính là kiến lập nhận thức chung. Mọi người chúng ta có nhận thức chung, ở cùng một chỗ sẽ không nảy sanh ý kiến tranh cãi. Điều này vô cùng trọng yếu, ngàn vạn phần chớ nên coi nhẹ đọc tụng Đại Thừa. Đối với bản in này, phía trước là sớ sao, phần giữa là yếu giải, cuối cùng là thông tán sớ. Có tất cả 3 thứ chú giải được in chung lại. Thiên nhị bách ngũ thập nhân giả, nói rõ những vị ấy do đâu mà có. Tam ca diếp, mục liên, xá lợi, ngũ nhân đệ tử, cộng hợp thành cố. Đây là 5 vị lãnh tụ, các vị ấy và học trò của các ngài cùng hợp thành con số trên đây. Thượng minh loại thuộc thanh văn, hạ minh số hữu nhược can giả, câu giả, hợp thượng cộng nghĩa. Đây là lời giải thích đơn giản trong phần sớ. Cộng nghĩa giả, thiên thai dĩ thất nhất thích cộng. Chữ cộng này cũng chẳng thể tùy tiện dùng. Thiên Thai Đại Sư đã nói 7 điều kiện. 7 điều kiện ấy thấy đều trọn đủ thì gọi là cộng. 7 điều kiện nào vậy? Tiếp theo đây bèn nói rất rõ ràng. Vị xứ nhất, các ngài ở cùng một chỗ, cùng trụ một nơi. Thời nhất, cùng một thời gian, cùng một nơi chốn, nhưng thời gian không đồng nhất, chẳng thể gọi là cộng. Tâm nhất, trong lý sự hòa hợp như đã nói trong phần trước, lý hòa và kiến hòa đều là tâm, tâm nhất. Giới nhất, đạo nhất, kiến là kiến giải. Giải thoát nhất, giải thoát là tự tại, mỗi cá nhân đều trụ rất vui sướng, rất tự tại. Phải có đủ 7 điều kiện này, lúc đó mới thể gọi là cộng trụ, lúc đó mới là một tăng đoàn hòa hợp. 7 ý nghĩa này là tinh thần lục hòa kính hoàn toàn tương đồng. Do vậy cũng biết, thuở ấy tăng đoàn hơn 1.200 người của Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là một đại tăng đoàn hòa hợp. Phật giữ đại chúng cộng cư kỳ viên, thị kinh chánh ý. Ý nghĩa thật sự của kinh này là nói đến điều ấy. Khi đó, Đức Phật và đại chúng đều ở tại kỳ thủ cấp cô độc viên. Quảng chi như thượng, phía trước đã nói. Giảng tiểu giả, giảng là phân biệt, tiểu là tiểu thừa. Ý nói những vị ấy chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa. Minh phi sơ tâm tỳ kheo, chẳng phải là tỳ kheo tiểu thừa sơ phát tâm. Tức hạ sở xưng trưởng lão đẳng thị giả. Trong phần kinh giang dưới đây sẽ liệt kê danh xưng của các vị thượng thủ đại đức. Nêu tên 16 vị, 16 vị ấy đều được gọi là trưởng lão hay tôn giả. Đại đa thắng giả, thiên vương đại nhân, sở cộng kính ngưỡng. Phi tiểu đức giả, danh đại. Đây là nói đạo đức lẫn trí huệ của các ngài đều to lớn. Do vậy, khi ấy quốc vương đại thần đều tôn kính. Các ngài chẳng phải là tiểu thừa, mà là bậc đại đức, đức to lớn. Nội điển ngoại tịch, vô bất bát thông, phi quả giải giả, danh đa. Học rộng, nghe nhiều, lắm tài nghệ, đó là ý nghĩa của chữ đa. Siêu xuất cửu thập lục chủng chi thượng, phi liệt khí giả, danh thắng. Thắng là thù thắng. Thuở ấy Ấn Độ có 96 thứ ngoại đạo, những ngoại đạo ấy cũng đều rất có học vấn, cũng có những người tu trì rất khá. Họ được gọi là tôn giáo gia, triết học gia. Các vị đại tỳ kheo đều vượt trội họ. Giai tiểu thừa trung cực giả, hình tướng bề ngoài của các ngài là tiểu thừa, nhưng thật ra đã đạt tới tột đỉnh của tiểu thừa. Bậc đại thừa cố ý khoác lấy dáng vẻ tiểu thừa, đó gọi là ngoại hiện thanh văn thân, nội bí Bồ Tát hạnh. Trong là Bồ Tát, bề ngoài là thanh văn, vì thế gọi là đại tỳ kheo. Phật địa tam nghĩa giả. Phật địa luận đã nêu ra 3 ý nghĩa để giải thích. Đại đa thắng, nhất tối thượng lợi căn, ba la mật đa chủng tánh, cố danh phi đại. Căn tánh vô cùng nhạy bén là ba la mật đa. Ba la mật đa là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là rốt ráo viên mãn. Nếu dịch theo nghĩa gốc của từng chữ sẽ là đáo bỉ ngạn. Người Trung Quốc nói đáo gia cũng nhằm vào ý nghĩa này. Bất luận chuyện gì người ấy làm cũng là tốt nhất. Chúng ta bèn hình dung người ấy đã đáo gia. Chẳng hạn như quý vị viết chữ rất đẹp, công phu đã đạt đến mức tuyệt diệu, người Ấn Độ bèn nói là ba la mật. Ba la mật là đạt đến mức tuyệt diệu. Nếu quý vị nấu ăn rất ngon, công phu của quý vị cũng đạt tuyệt mức. Ba la mật là một thuật ngữ rất phổ biến tại Ấn Độ. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, công phu đã đạt đến tột bậc, làm đến mức độ rốt ráo viên mãn, bèn gọi là ba la mật. Những vị này bất luận trí huệ hay đức hạnh, điều gì cũng đều viên mãn, đều đã đạt đến mức tuyệt diệu, nên gọi là đại. Nhị, giai đắc vô học quả vị, cố danh vi đại, đều chứng A-la-hán, đế là đại, chẳng phải là đang học, mà là đều tốt nghiệp, nên chúng ta gọi các ngài là đại. Đại A-la-hán khác hẳn, đại A-la-hán là đại thừa A-la-hán, đã tốt nghiệp đại thừa Phật Pháp, đó là ai? Là đệ thập địa Bồ-Tát, tức Pháp Vân Địa Bồ-Tát, được gọi là đại A-la-hán. Tiểu thừa A-la-hán thua cấp vị này rất xa, giống như chúng ta nói đến tốt nghiệp. Thì một đằng là tốt nghiệp tiểu học, một đằng là tốt nghiệp đại học, đều là tốt nghiệp nhưng trình độ sai khác rất lớn. Tam, giai đắc tiểu quả dĩ, su đại bồ đề, cố danh phi đại. Đây là hồi tiểu hướng đại, các ngài đã chứng quả tiểu thừa A-la-hán, quay trở về học Pháp Đại Thừa Bồ-Tát, nên gọi là đại. Tắc thông đại thừa ngôn giả, chữ đại thông với đại thừa, ba ý nghĩa đại đa thắng, thảy đều có thể dùng giáo nghĩa đại thừa để nhìn, đấy mới là chính xác. Dưới đây là giải thích chữ tỳ kheo. Tỳ kheo tam giả, nhất khất sĩ, vị khất thực, khất pháp. Khất thực nhằm nuôi nấng sắc thân, khất pháp nhằm nuôi nấng huệ mạng. Khất thực tắc ly tứ tà mạng, hợp tứ chánh mạng. Vô sự kinh doanh, bất cần xúc tích, vạn duyên đốn tức, nhất chí thanh tu, tăng nghi dĩ thử hoạt mạng. Cố viết khất thực tư thân giả. Ở đây giảng tỉ mỉ, lìa bốn thứ tà mạng cũng là chuyện đáng chú ý. Nhưng hiện thời trong Phật môn chúng ta, quả thật đã vi phạm di giáo, làm bốn thứ tà mạng ấy. Tà mạng là phương thức sống không đúng pháp. Bốn thứ tà mạng ấy trái nghịch với chế định của Đức Phật. Thứ nhất là hạ khẩu thực, tức là pha chế thuốc, trồng trọt ruộng vườn. Hiện thời còn có không ít người xuất gia học y, học châm cứu, đi học những thứ ấy, cố nhiên là dường như có thể giúp người khác. Người khác đến cúng dường một chút, nếu dùng những thứ cúng dường ấy để duy trì cuộc sống thì là sai lầm, thuộc về tà mạng. Còn có người tự mình canh tác, trồng trọt, dùng hình thức ấy để sống cũng là sai lầm. Nhưng hai loại này ở Trung Quốc rất phổ biến. Nếu nói đến lịch sử thì đã có 1.200 năm rồi. Bách Trượng Đại Sư, Mã Tổ Kiến Tùng Lâm, Bách Trượng Lập Thanh Quy đã đề xướng cày ruộng, chính mình trồng lúa, trồng rau. Đấy là một trong bốn loại tà mạng. Nhưng Tổ Sư nói rất có lý. Ngài nói giống như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, sau triều đại Nam Tống, Trung Quốc không có tỳ kheo thật sự. Tỳ kheo đã tuyệt tích tại Trung Quốc. Ngài đề xướng, một ngày không làm, một ngày chẳng ăn. Ngài cấy cày, ra đồng gieo lúa, trồng rau, mỗi ngày đều đi làm, dùng cách đầy để duy trì cuộc sống của chính mình. Tham thiền tu đạo, vì thế chuyện này có lịch sử khá dài, gắng hết sức ít nhận cúng dường từ nhân gian mà tự lực cánh sinh. Đây là do tình hình Trung Quốc khác biệt. Thuở ấy tại Ấn Độ, thác bát tức ôm bát đi xin, tại Trung Quốc chẳng có tập quán ấy. Quý vị ra ngoài thác bát, người ta chẳng cho, không giống như Ấn Độ. Như trong hiện tại ở Thái Lan, thác bát là truyền thống, quý vị đi ra ngoài thác bát, mọi người rất cung kính cúng dường. Tại Trung Quốc, người xuất gia cầm bát đi xin bên ngoài, chắc là đi suốt cả ngày chẳng xin được một nắm cơm. Do vậy, ngài tức Tổ Bách Trượng chẳng đề xướng thác bát, người ta chẳng tán thành chuyện này. Đây là do tập tục mỗi quốc gia và địa phương khác nhau, cho nên tại Trung Quốc không thể chẳng đề xướng trồng trọt. Trước đây tự viện ở đại lục đều có ruộng đồng, có rừng núi, họ dựa vào đó để duy trì lương thực cho đại chúng thường trụ. Cho nên cuộc sống an định, chẳng bỡ đỡ tín đồ. Tuy rất kham khổ, nhưng có thể sống qua ngày, mới có thể an tâm tu đạo. Nếu y theo quy chế ở Ấn Độ thuở ấy, chúng ta sẽ sai lầm. Nhưng làm như chúng ta ở Trung Quốc lại chẳng phạm lỗi. Vì thế, hết thảy giới luật đều là sống động, đều có thể biến đổi cho thông suốt. Vì sao chúng ta không đặt nặng sống rập khuôn theo giới luật? Vì giới luật là quy định sống của Ấn Độ thuở đó. Có rất nhiều điều đến hiện thời chẳng thích hợp, về cơ bản là không dùng được. Cho nên khi truyền sang Trung Quốc, giới luật được tu chỉnh lại. Sau khi tu chỉnh, sẽ không gọi là giới luật, mà gọi là thanh quy. Những điều giới luật ấy đã bảo lưu toàn bộ tinh thần giới luật, nhưng nhằm thích hợp với hoàn cảnh sống của người Trung Quốc, phải sửa đổi, như vậy bèn biến thành thanh quy. Do vậy, thanh quy là giới luật. Hiện thời chúng ta tụng giới mang ý nghĩa kỷ niệm, nhưng phải giữ thanh quy. Thanh quy là văn bản giới luật đã được tu chỉnh tại Trung Quốc, mang ý nghĩa như thế đó. Tôi suy nghĩ giới luật đã được tu chỉnh vào đời Đường, thích hợp thời đại đó, phù hợp xã hội nông nghiệp. Nay là thời đại công thương nghiệp, vì thế đến hiện thời thanh quy cũng không thích hợp. Nhưng trong thời đại này, chúng ta chẳng có một vị luật sư chân chánh xuất hiện. Nói thật ra, thời gian Hoằng Nhất Đại Sư trụ thế quá ngắn. Nếu Ngài có thể sống lâu hơn 20 năm nữa, có lẽ sẽ sửa chữa bộ thanh quy lần nữa, nhằm thích hợp sử dụng cho thời đại công thương hiện thời. Do vậy, quý vị phải hiểu, nhiều thứ trong Phật Pháp đều có thể tùy theo ý thức, hình thái và hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt tại mỗi nơi mà tu chỉnh. Vì thế, nó chẳng phải là chết cứng, khô khan. Thứ hai là ngưỡng khẩu thực, ngửa xem tinh tú, mỗi ngày nói chuyện họa, phước, cát hung cho người khác, làm theo kiểu ấy, chuyện này Phật chẳng chấp nhận. Dùng cách này để được cúng dường nhằm duy trì cuộc sống sẽ là sai lầm, thuộc loại tà mạn. Thứ ba là phương khẩu thực, mỗi ngày hoa ngôn xảo ngữ, đi ra ngoài du thuyết, giao tế ứng phó, thù tạc, kết giao kẻ quyền quý, chèo kéo tín đồ, để là sai lầm. Mỗi ngày làm chuyện đó, qua lại với người khác, đạo tâm mất tiêu. Thứ tư là duy khẩu thực, vẽ bùa niệm chú, coi bói, xem tướng, xem phong thủy, dùng cách ấy để được cúng dường thì gọi là duy khẩu thực. Những điều này đều thuộc loại tà mạn, Phật Pháp quyết định cấm. Do vậy thuở ấy, Bát Trưởng Đại Sư chỉ đề xướng tự mình canh tác. Đệ tử Phật gọi là thanh tịnh khất sĩ, bởi lẽ họ chẳng làm những chuyện này, hoàn toàn dùng phương thức khất thực để duy trì cuộc sống của chính mình. Khất thực chỉ được phép xin bảy nhà, trọn chẳng thể nhà nào cũng đều đến xin. Xin bảy nhà mà không được gì, bèn trở về sám hối. Ngày hôm nay nghiệp chướng quá nặng, không ai cho. Nếu vượt hơn bảy nhà, người ta sẽ ghét bỏ. Người xuất gia đi khắp nơi làm phiền kẻ khác. Vì thế, khất thực chỉ được phép xin bảy nhà. Lìa khỏi bốn thứ tà mạng thì gọi là chánh mạng. Tứ chánh mạng cũng có bốn điều. Thứ nhất là vô sự kinh doanh, chẳng chú trọng kinh doanh. Vì thế, thân tâm thanh tịnh nên mới có thể tu đạo, mới có thể dưỡng đạo. Nhìn vào chế định của Đức Phật thời cổ, ta thấy trước khi có chế độ Tùng Lâm và sau khi có chế độ Tùng Lâm khác nhau. Thành lập chế độ Tùng Lâm là một cuộc đại cách mạng trong Phật giáo Trung Quốc. Vì trước đó, mỗi cá nhân tu hành đều là chuyện cá nhân người đó. Chẳng có cộng tu, đều là cá nhân tự mình tu hành, tối đa là pháp hội giảng kinh. Pháp sư giảng kinh, người từ nhiều nơi đến nghe kinh, sau khi nghe xong, người nào tu cho người nấy, chẳng có cộng tu. Thuở đó xuất hiện tệ trạng là mọi người đều chuộng nghe kinh, còn tu hành thì qua quýt, tùy tiện, chẳng chú trọng, Vì vậy là biến thành hữu giải vô hạnh, biến thành hình thức. Do vậy, hai vị đại sư Mã Tổ và Hòa Thượng Bách Trượng phát tâm từ bi. Mã Tổ được nói trong Phật môn là tổ sư đời thứ 8 của Thiền Tông. Họ ngoài đời là Mã, nên người ta gọi Ngài là Mã Tổ. Pháp danh của Ngài là Đạo Nhất. Hai vị thiền sư Mã Tổ và Bách Trượng thuộc đời thứ 8 của Thiền Tông, là đồ tôn của Lục Tổ Đại Sư. Hai vị thấy thói xấu của những người tu hành là có giải thiếu hạnh, bèn vận động là một cuộc cách mạng, tạo lập Tùng Lâm, đề xướng cộng tu. Nói theo ý nghĩa hiện thời, Tùng Lâm là thành lập trường đại học. Trước đó, truyền thừa trong Phật giáo giống như dạy học trong trường tư thục, là thầy dạy riêng biệt, không có chế độ. Tổ chức Tùng Lâm đã chính thức kiến lập chế độ, biến sự truyền thừa tản mạn của Phật giáo trước đây thành chế độ hóa. Mọi người ở cùng một chỗ tu học, đó gọi là y chúng, kháo chúng. Trước đó, đúng là một nhóm người tấn tu. Số người trong tăng đoàn hòa hợp rất ít. Đều là mỗi chùa mấy người, mười mấy người, 20 người, 200 người được coi là rất nhiều. Sau khi Tùng Lâm thành lập, đông người hơn, thường là trong một Tùng Lâm có đến mấy ngàn người trụ. Vì thế, có tổ chức vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Cái gọi là Tam Đại Cương Lãnh Chấp Sự khá giống với cách chúng ta tổ chức nhà trường trong hiện tại, chỉ là danh xưng khác nhau. Hòa Thượng tương đương hiệu trưởng, Ngài là thân giáo sư. Dưới đó có thủ tọa, tương đương chủ nhiệm giáo vụ. Giám viện là đương gia sư, tương đương chủ nhiệm tổng vụ. Duy Na là tương đương chủ nhiệm huấn đạo. Cho vậy, quả thật là quy mô của một trường học, thật sự kiến lập và chế độ hóa Đại học Phật giáo. Đây là điểm đặc sắc trong Phật giáo Trung Quốc. Ngoại quốc không có. Trong Tùng Lâm, đề xướng trồng trọt. Vì số người đông, nếu cầu cảnh bên ngoài cúng dường, sẽ chẳng dễ dàng cho lắm. Quý vị nghĩ xem, trong một Tùng Lâm trụ mấy ngàn người, mỗi ngày ăn bao nhiêu? Nếu bản thân quý vị chẳng làm, ai tới cúng dường quý vị? Quý vị ra ngoài thác bát chẳng dễ dàng cho lắm. Tùng Lâm cư trụ mấy ngàn người, mỗi ngày ăn cơm đều do khất thực, nơi ấy sẽ gặp khó khăn. Ai cũng ngán quý vị, sợ quá. Vì thế đề xướng canh tác là nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tứ chánh mạng, thứ nhất là không theo đuổi kinh doanh. Thứ hai là bất cần xúc tích, tức là không tích trữ. Thứ ba là vạn duyên đốn tức, đó gọi là thân tâm, thế giới thảy được buông xuống. Thứ tư là nhất chí thanh tu. Bốn câu ấy là tứ chánh mạng của người xuất gia. Tăng là người xuất gia, nghi dĩ thử hoạt mạng, cố viết khất thực tư thân giả. Đấy là phương thức sống của người xuất gia. Khất pháp tắc tham sư phỏng hữu, khẩn khổ kiều thành, tuân cầu diệu pháp, kỳ thành thánh quả, cố ước khất pháp tư tâm giả. Người xuất gia trừ khất thực để duy trì cuộc sống ra, còn mong cầu pháp. Chúng ta thấy trong sách Thiện Lâm Bảo Huấn có nói, người xuất gia chọn lựa đạo tràng. Chọn lựa như thế nào? Phải chọn lựa đạo tràng nào mà cuộc sống chẳng có vấn đề, có thể ăn no, mặc ấm là được rồi. Lại còn có thể nghe pháp, có tu, có học. Đây là đạo tràng bậc nhất. Có đạo tràng như vậy, quý vị chớ nên rời khỏi. Hãy khéo tu học ở đó. Thứ nhì là đạo tràng phước báo nhỏ hơn, cuộc sống rất gian khổ. Nhưng họ có đạo, có tu, có học, cũng đáng nên chọn lựa. Chính mình phải chịu đựng khổ sở, nhẫn nại, phải chịu đựng khổ, hứng chịu khổ. Vì sao? Có đạo, chúng ta đã xuất gia, muốn thành đạo nghiệp, lấy đạo nghiệp làm chủ yếu. Dẫu cuộc sống khổ sở vẫn không sợ. Chỗ chẳng nên chọn lựa là đạo tràng hết sức giàu có. Ăn cũng sướng, mặc cũng sướng, ở cũng sướng. Trong ấy chẳng có đạo, chẳng có giảng kinh, cũng chẳng tu hành. Đạo tràng như vậy chớ nên đến. Vì sao? Đạo tràng như vậy cũng là đạo, nhưng đạo gì vậy? Địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, toàn là tu những đạo ấy. Trong tương lai, nếu quý vị chứng quả, sẽ chứng quả ngã quỷ, quả địa ngục, chứng các quả ấy. Chuyện này phiền lắm. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn, Tổ sư đã dạy chúng ta chọn lựa đạo tràng như thế nào. Đạo tràng nào có thể trụ, đạo tràng nào chẳng thể trụ, chính chúng ta phải hiểu rõ ràng, vì điều này sẽ có quan hệ rất lớn đối với tương lai. Tham sư phỏng hữu. Tham học với thầy thì quý vị phải rất thận trọng chọn lựa một vị thầy. Vì sao? Vị thầy ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành tựu của quý vị trong tương lai. Nếu quý vị chọn được một vị thiện tri thức tốt đẹp để theo, vị thầy ấy dạy quý vị có kỳ hạn. Một vị thầy thật sự tốt chắc chắn sẽ không bảo quý vị: người suốt đời ở nơi đây, đừng nên đi ra ngoài. Nếu nói như vậy thì tuyệt đối chẳng phải là một vị thầy tốt. Vì sao? Quý vị sẽ có ngày tốt nghiệp. Quý vị đã tốt nghiệp phải rời đi, tìm người cao minh hơn thì mới có thể thành tựu. Do vậy, một vị thầy thật sự tốt đẹp sẽ chẳng khiến cho tiền đồ của quý vị bị lỡ làng. Ngày đêm những gì chính mình đã biết dạy cho quý vị xong, sẽ không có cách nào để dạy tiếp nữa, bèn mời quý vị đi tìm người khác, tìm người cao hơn ngài để là một vị thầy tốt. Quý vị thấy Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, ngài đến tham phỏng một vị thiện tri thức. Vị thiện tri thức ấy dạy hết cho ngài, không còn gì để dạy nữa, bèn giới thiệu một vị thiện tri thức khác: người ấy cao hơn ta, ngươi hãy đi tìm vị ấy, đấy mới là một vị thiện tri thức thật sự. Vì thế, chúng ta theo một vị thầy tốt có kỳ hạn, đương nhiên cũng có những học trò cảm ơn thầy, cảm tạ ân đức ấy, chẳng muốn rời khỏi, gần như thường là đến khi thầy viên tịch mới rời khỏi. Họ sang nơi khác cầu pháp, hoặc là chủ trì giáo hóa, hoằng dương một phương. Có người như vậy, nhưng là thiểu số, đa số sau khi học hành, sẽ ra ngoài tham học, giống như Thiện Tài Đồng Tử rời khỏi thầy, ra ngoài tham học 53 lần. Nhưng khi quý vị chưa có năng lực tham học, thầy quyết định chẳng cho quý vị rời khỏi. Nếu để cho quý vị rời khỏi, tức là thầy có lỗi với quý vị. Thầy phải bảo vệ quý vị, phải giúp cho quý vị thành tựu, khiến cho quý vị có năng lực tham học. Năng lực gì vậy? Năng lực phân biệt chân, giọng. Quý vị nghe người ta giảng điều gì, vừa nghe liền biết đó là chánh pháp hay tà pháp. Có năng lực ấy, có thể phân biệt đúng, sai, thiện, ác. Có năng lực như vậy, thầy sẽ cho quý vị ra ngoài tham học. Nếu quý vị chưa có năng lực ấy, thầy chắc chắn chẳng cho quý vị rời khỏi ngài một bước, nhất định không chấp thuận cho quý vị ra khỏi cửa chùa. Vì sao? Nếu quý vị nghe người bên ngoài giảng, mỗi người giảng một cách, nghe ba người giảng ba cách khác nhau, trong tâm liền đánh dấu hỏi, rốt cuộc ai đúng? Càng học càng mê, càng học càng điên đảo. Học tới cuối cùng, ngay cả Phật Pháp cũng không tin. Vị này giảng đông, vị kỳ giảng tây, rốt cuộc ta đi đến đâu? Đơn giản là coi như xong, chẳng cần học nữa. Đấy là do chính mình thiếu năng lực phân biệt, giống như chưa xuất sư, chưa có tư cách đi ra ngoài tham học. Có năng lực mà thầy chẳng cho quý vị ra ngoài, thầy sẽ có lỗi với quý vị. Chưa có năng lực mà thầy đã cho quý vị đi, thầy cũng có lỗi với quý vị. Do vậy, sư đạo quả thật rất khó khăn. Thầy phải tuyệt đối chịu trách nhiệm đối với học trò. Trò thành công hay thất bại, thầy phải gánh lấy trách nhiệm. Tham sư phỏng hữu, nhằm thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Phải phát tâm chí thành đến thỉnh giáo cấp vị thiện tri thức, nhằm mục đích thành tựu thánh quả của chính mình. Đấy là khất pháp tư tâm, tức là thỉnh cầu giáo pháp để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của chính mình. Nhị bố ma giả, nhược nhân phát tâm xuất gia, ma vương văn chi, sanh đại bố úy, dĩ ma nhạo sanh tử, xuất gia ly dục, xu hướng vô sanh, ma thất đảng dữ, sanh bố úy cố. Điều này tôi vừa mới nói qua. Tam phá ác giả, năng phá phiền não cửu thập bát sử, tất giai đoạn tuyệt cố. 98 sử là kiến tư phiền não, kiến hoặc có 88 sử, và tư hoặc gồm 10 sử. Hoặc gia tịnh giới, tịnh mạng, tắc thành ngũ nghĩa. Kim tam nghĩa giả, dĩ khất thực nhiếp tịnh mạng, dĩ phá ác nhiếp tịnh giới cố. Thêm tịnh giới và tịnh mạng vào khất thực, bố ma phá ác, nên tỳ kheo có năm ý nghĩa ấy. Nhưng đại đa số đều giảng theo cách nêu ra ba ý nghĩa. Trong khất thực đã bao gồm tịnh mạng, trong phá ác bao gồm tịnh giới. Nó thật ra ba ý nghĩa đã bao gồm năm ý nghĩa ở trong ấy. Chúng hòa hợp giả, tứ nhân dĩ thượng, đa chí vô thượng, tất giai đồng nhất yết ma, bất tương vi tránh, như thủy nhũ hợp, danh hòa hợp chúng. Trong phần trước đã nói tới lý sự thất hòa. Đấy là điều kiện cơ bản. Ngoài ra còn có một thứ nữa là yết ma. Yết ma là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Hán là tác pháp. Nay chúng ta vẫn không hiểu. Tôi nói bằng danh từ hiện đại quý vị sẽ hiểu. Đó là hội nghị để ban hành nghị quyết. Bởi lẽ Phật giáo là dân chủ. Trong tăng đoàn, hễ có chuyện lớn hay nhỏ đều phải họp lại. Thiểu số phục tùng đa số. Cùng yết ma với nhau, nhất định phải tuân thủ nghị quyết của hội nghị, chẳng tranh cãi với nhau. Đó là hòa hợp chúng. Tam Ca Diếp Giả. Tôn giả Ca Diếp có ba vị. Ca Diếp là họ, có ba vị cùng mang họ Ca Diếp. Vị thứ nhất là Nhất Ưu Lâu Tần Loa Ư Hỏa Long Quật Hữu Ngũ Bách Đệ Tử. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp vốn là ngoại đạo, học ngoại đạo tại hang Rồng Lửa. Trong ấy là Độc Long. Ngài tu đạo nơi ấy có 500 đồ đệ, rất nổi danh trong các ngoại đạo. Vị thứ hai là Nhị Già Gia Ư Tượng Đầu Sơn Hữu Tam Bách Đệ Tử. Già Gia Ca Diếp hướng dẫn một nhóm người tu hành tại núi Tượng Đầu, có 300 đệ tử. Vị thứ ba là Tam Na Đề Ư Hy Liên Hà Hữu Nhị Bách Đệ Tử, hậu giai quy Phật cố hữu thiên chúng. Na Đề Ca Diếp ở sông Hy Liên có 200 đệ tử. Sau này ba vị này đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật hàng phục. Thích Ca Mâu Ni Phật tìm đến họ biện luận, họ đều biện luận thua ngài. Sau khi biện luận thua cuộc, bèn xuất gia tu theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ đã theo Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, các đồ đệ cũng đi theo một đường lối. Thầy đã làm học trò Thích Ca Mâu Ni Phật, mọi người chúng ta cũng đều chẳng muốn giải tán, tu tâm đạo rất thiết tha. Cho nên đều theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, ba người họ là thầy, về sau đều biến thành bạn học, đều là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trò ba vị ấy tổng cộng là 1.000 người. Mục Liên Xá Lợi Giả, Nhị Nhân Cộng Hữu Nhị Bách Ngũ Thập Đệ Tử, Diệt Lai Quy Phật, Thành Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Giả. Mục Liên và Xá Lợi Phất là đầu lãnh ngoại đạo, vốn cũng tu ngoại đạo, mỗi người đều có 100 đồ đệ. Thầy trò sau này cũng đều quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, nên lại kép thành 1.250 người. Gia Xá Đồng Tử có 50 người. Trước hết Phật độ nhóm Kiều Trần Như 5 người tại Lộc Giả Uyển, tổng cộng là 1.255 người. Tăng đoàn của Đức Phật có nhiều người như thế. Đây là nói rõ nguồn gốc số người trong tăng đoàn. Độc cử thiên nhị bách ngũ thập nhân giả, dĩ thường tùy cố. Thực ra Đức Phật bất luận giảng kinh ở nơi nào, thính chúng không chỉ có ngần ấy người, số người nghe giảng luôn vô cùng nhiều, tại gia lẫn xuất gia đều rất nhiều. Nhưng không cần nói tới những người khác, vì 1.255 vị này, bất luận là hội nào cho Đức Phật giảng kinh, họ đều luôn luôn hiện diện, thường tùy đệ tử mà. Đức Phật đến nơi đâu, họ cũng theo đến đó, suốt đời chẳng tách rời, mãi cho đến khi Đức Phật viên tịch, những vị ấy chẳng giải tán, về sau kết tập kinh điển. Hễ nói đến chúng thành tựu, thể đều lấy các ngài làm đại biểu. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà.